Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 6, câu 12 đến hết câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện. Và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là các ông Simon mà người gọi là ông Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Alphê, Simon biệt danh là Diệt Thành, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê Jerusalem cũng như miền Duyên Hải kia và miền Sidon đến nghe người giảng để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách rửa vào người và có một năng lực từ nơi người xuất phát ra chữa lành mọi người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy lên Chúa.
Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan viết cho giáo đoàn ở chương 5 câu 12, Ngài đã khẳng định với chúng ta: ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Sống với Chúa Giêsu là một sự sống sung mãn, một sự sống của một Thiên Chúa đã toàn thắng sự dữ và được hạnh phúc viên mãn như chính Thiên Chúa. Thánh Gioan chẳng nói như vậy. Chúng ta đọc lại thư Gioan chương 1 câu 2 câu 3. Đến ngày tới chung chúng ta mới thấy rõ Chúa thế nào thì ta được tin như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sống trong niềm tin, bởi vì Thánh Phaolô cũng đã xác định người công chính sống bởi đức tin. Tin là khi chúng ta muốn được sống đời đời hạnh phúc với Thiên Chúa thì chúng ta phải được chính Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, và chúng ta phải đến hiệp thông với Ngài, cũng như hiệp thông với thân thể bầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh. Đọc lại danh sách các môn đệ Đức Giêsu chọn, chúng ta mới nghe chẳng có gì lạ lẫm lắm. Trong 12 ông Đức Giêsu chọn đó thì có tới 3 cặp có tên giống nhau. Cặp thứ nhất là ông Simon, sau này Chúa đổi tên là Phêrô, và một ông nữa cũng có tên là Simon nhưng là Simon trong nhóm Nhiệt Thành. Người ta gọi ông này Nhiệt Thành là có lẽ ông thuộc cái nhóm thích dùng bạo lực để chống lại cường quyền đế quốc Roma. Cặp trùng tên khác là ông Giacôbê, em của anh của ông Gioan, và ông khác cũng có tên là Giacôbê, con của ông Alphê. Và cặp thứ ba là ông Giuđa nhiệt hành, cũng như tên Giuđa Iscariot. Giuđa nhiệt hành này có tên là Tadeo, và Giuđa Iscariot là kẻ phản bội. Thế thì chúng ta thấy những tên còn đây là sáu ông trùng tên rồi, rất là quen. Còn sáu ông còn lại thì cũng giống như trong chúng ta, mỗi người cha mẹ đặt cho một tên, người tên Hùng mà nhát như thỏ vậy, người tên Tuyết mà đen như là than vậy, người tên Thiện mà rất là hung dữ, chưa chắc tên đã giống. Nhưng mà mỗi một người có một tên cũng quen thuộc thôi. Ai cũng có tên như xoài bồi mít, người ta gọi thôi, chả có gì là lạ cả. Nhưng sách Khôn Ngoan ở chương 11 câu 25 nói là những người như này nếu Chúa không gọi tên họ thì chả có gì mà tồn tại cả. Sách Huấn Ca chương 44 câu 9 nói thế này: họ qua đi như không bao giờ có mặt ở trên trái đất này, bởi vì khi họ qua đời thì một thời gian ngắn thôi, chẳng còn ai nhớ đến tên họ nữa. Chúng ta thấy bao nhiêu người mà chúng ta quý mến hay là lẫy lừng, có lẽ cũng chỉ không biết được 100 năm sau ta quên mất. Đến đời con, đến đời cháu chắc chút chít là không biết còn nhớ không, quên rồi. Thế nên bao nhiêu người vi vọng và rồi qua đi chẳng ai nhớ đến nữa. Xong đời của họ là xong hẳn, con cháu của họ, dòng dõi của họ cũng thế thôi. Ai rồi có mặt rồi qua đi, nếu không có Chúa Giêsu kêu gọi chả có gì tồn tại. Còn những môn đệ mà chúng ta vừa đọc lại tên của họ bình thường đó, nhưng họ vẫn tồn tại, sự nghiệp của họ vẫn lấy được cho đến ngày tận thế, ai cũng nhắc đến họ. Chúng ta thấy họ là những người rất tầm thường, thuyền trai mà, và viết những tác phẩm mà hơn 2000 năm nay người ta vẫn say sưa đọc, đi đọc lại, đọc mãi không chán, và mọi người đọc, đọc cho đến ngày tận thế. Đó, nếu không do Chúa Giêsu kêu gọi họ thì cái công trình của họ, cái tác phẩm của họ ai thèm đọc, sự nghiệp của họ ai biết đến, tên tuổi của họ ai còn nhắc. Đúng với lời Đức Giêsu đã nói với họ ở Gioan chương 15 câu 16 câu tu vô tiên cùng chúng ta mới đọc ấy: thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi sẽ nhiều hoa trái, hoa trái của anh em còn tồn tại. Việc làm của các tông đồ vẫn còn tồn tại. Ngài gọi các môn đệ từ trong thế gian, tức là trong hàng ngũ những con người tội lỗi, để họ ra đi, họ làm việc, hoa trái còn tồn tại. Đó là lý do mà chúng ta thấy các tông đồ cũng như những người tin vào Chúa Giêsu, những người được Ngài gọi hộp về Ngài sẽ mãi mãi tồn tại nếu được hiệp thông với Ngài, như các tông đồ đã hiệp thông với Ngài bằng lời và bằng chính sự thịt của Ngài. Lý do thứ hai, chúng ta được sống muôn đời hạnh phúc trong Chúa Giêsu là chúng ta phải được Ngài động đến chúng ta, hay là chúng ta được phúc đến ngài, ngài chụp lấy ta. Thế mà hôm nay phần thứ hai kể tiếp, sau khi Đức Giêsu cầu nguyện trên núi để chọn các môn đệ, thì ngài đi xuống núi. Và lúc đó dân chúng ở khắp các miền, nào là đầu tiên là những người miền Judea, miền Jerusalem, rồi những miền cả dân ngoại kia là miền Bắc và miền Sido, tức là người có đạo cũng như kẻ ngoại giáo, đều tuân đến với Đức Giêsu. Bao nhiêu người bệnh tật đến, kể cả những kẻ bị quỷ ám cũng đến. Ai đến với ngài thì đều được những ơn hơn là họ mong ước, bởi vì ai cũng mong được động đến ngài, và ai động đến ngài thì bệnh nào cũng khỏi, quỷ phải tháo chạy. Và tin mừng chúng ta thấy là Luca ghi xem tất cả những ai đến với ngài thì đều được ngài chữa lành, tất cả. Như vậy thì cả những người không có bệnh cũng được chữa lành, chữa lành đi. Thì ở đây chắc chắn là tác giả muốn nói là ai đến với ngài cũng được chữa lành, lành về thể xác không bằng lành về linh hồn. Vì đâu đến ngài là được chữa lành cả thể xác cả linh hồn. Thế thì bây giờ làm sao chúng ta gặp được ngài để được động đến ngài đấy? Một trong những nguyên tắc chúng ta hiểu Kinh Thánh, nhất là trong thân nước, đặc biệt là cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta muốn hiểu việc ngài làm, lời ngài dạy, thì chúng ta phải đọc cái sự kiện đó qua lăng kinh tử nạn và phục sinh. Nghĩa là những cái chi tiết mà trong tin mừng hôm nay ghi ấy, nó sẽ được lặp lại vào giờ tư nạn và phục sinh. Quả vậy, tôi đưa những điểm chúng ta so sánh dễ. Nay là nói rằng Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt cả đêm, chứ bao giờ ngài cầu nguyện suốt đêm khi ngài chọn môn đệ. Như vậy là ngài cầu nguyện tha thiết đấy. Thế thì vào giờ tự đàn cũng trên núi, phải không ạ? Ngài cầu nguyện rất tha thiết với Chúa Cha. Tha thiết đến nỗi là mất mạng mà cầu nguyện trong máu của ngài mà. Bởi vì ngài thì đâu, nước và máu từ tim ngài đổ xuống. Thì hôm đó theo nhìn của đức tin công giáo, máu đó là bí tích thánh thể và nước đó là bí tích thánh tẩy. Đây là hai bí tích mà làm cho chúng ta được đông, được phúc đông đến Giêsu, hay là được Chúa Giêsu sinh đông đến chúng ta, đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ có thể đông đến Chúa Giêsu qua bí tích, qua lời của ngài thôi. Vậy thì lúc Đức Giêsu bị đâm, nước và máu đổ ra để khơi nguồn bí tích và khai sinh ra hội, thì những người đầu tiên đó ở cái đồi Golgotha phải kể đến những người Đức Giêsu chọn. Ngài chọn họ trong máu, trong lời cầu nguyện tha thiết với Cha ngài. Họ trở thành hiền thê của ngài, họ trở thành phần thân thể của ngài. Và khi ngài từ có chết sống lại, ngài đến thổi thần khí vào họ và trao cho họ cái quyền tha thứ tội cho chúng ta, để mở cửa trời cho người ta vào thiên đàng. Hồi Gioan chương 20 câu 23: chúng con đã nhận lấy thánh thần, chúng con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, còn không tha thì chính trời không tha. Như vậy, là bây giờ chúng ta muốn được Chúa chữa lành hồn xác chúng ta thì chúng ta phải nhờ đấy. Trong Tin Mừng chúng ta mới đọc thì những người bất cứ ai đến với Chúa Giêsu thì Ngài động vào họ đó thì đều được chữa lành. Thì bây giờ trong niềm tin của giáo hội Công giáo, ai động đến phần thân thể của Ngài đó là một thánh. Động đến phần thân thể của Ngài chính là tin vào sức mạnh mà Chúa trao cho Hội Thánh, có quyền tha, có quyền cầm buộc tội người ta, đúng không? Cho nên hôm nay nếu chúng ta được thuộc về Chúa, được hiệp thông với Chúa Giêsu thì phải nhờ để Hội Thánh có sự giao hòa giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thánh Isaac viện phụ đang viện sao mai nói thế này: chỉ có hai điều thích hợp với một mình Thiên Chúa. Điều thứ nhất là Ngài vui thích được nghe chúng ta cứu tội. Đó, thứ nhất là điều thứ nhất là Thiên Chúa rất thích nghe chúng ta cứu tội. Nghe đời này chẳng ai muốn nghe người ta cứu tội, kể cả các ông cha ngồi tòa giải tội nghe người ta cứu tội mệt lắm. Nhưng mà Chúa nghe Chúa thì khoái, thích được nghe người ta cứu tội. Cái điều thứ hai là Ngài thể hiện quyền tha thứ, bởi vì không có ai tha thứ chúng ta ngoài Thiên Chúa đấy. Thiên Chúa thích thú được nghe người ta cứu tội và thể hiện quyền tha thứ. Nhưng Ngài chỉ tha tội, tha thứ cho chúng ta qua Hội Thánh Ngài thiết lập mà thôi. Ngài muốn tha thứ nhưng mà phải có Hội Thánh Ngài thiết lập, vì chúng ta trao cái quyền ấy khi Ngài từ chối Chúa. Cho nên các cứ nhớ đi, khi Đức Giêsu cầu nguyện suốt đêm ở trên núi, rồi Ngài chọn môn đệ đi xuống, anh đâm vào Ngài thì nhu cầu nào cũng được đáp ứng hết. Thì bây giờ Chúa Giêsu từ trên núi từ nạn trước Ngài xuống khỏi thập giá, Ngài sống lại, Ngài trao quyền cho các tông đồ. Ai hiệp thông với xã hội, ai tin vào sứ mệnh của Hội Thánh thì người đó cũng được ơn tha thứ, cũng được chữa lành cả hồn và xác. Do đó Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế Hội Thánh số 9 nói: Chúa cứu con người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Liên kết ở đây phải là liên kết với Chúa Giêsu là đầu của Thánh, và đồng thời còn phải liên kết với các phần thân thể của Ngài, đó là Hội Thánh, là các chủ chân, là những người trong Hội Thánh sống với Ngài. Đấy, phải liên kết như vậy, phải hiệp thông như thế thì mới bảo đảm ơn cứu độ. Chứ nếu chúng ta liên kết với Chúa Giêsu mà không liên kết với phần thân thể của Ngài là Hội Thánh thì cũng không còn cứu độ đâu. Anh em tin này, người ta liên kết với Chúa Giêsu, người ta tin như vậy, đâu cần phải liên kết với chủ này. Còn chúng ta thì khác, tin Chúa Giêsu chưa đủ, thờ Chúa Giêsu chưa đạt, còn phải liên kết với thân thể của Ngài là Hội Thánh và đứng đầu Hội Thánh phải đạt. Đó là Phêrô là các vị kế nhiệm Phêrô là các vị sao mà phải liên kết để nhận cái quyền tha thứ và chỗ đã trao chỗ. Cho nên cái sự liên kết này vô cùng quan trọng. Không phải mọi sự liên kết đều đem lại sự sống đâu. Kẻ trộm cắp nó cũng liên kết với nhau để giết người. Nhưng mà chỉ có liên kết với Chúa Giêsu, liên kết với Thánh mới đạt sự sống. Chính vì vậy mà chúng ta đấy, thánh Phaolô đã khuyên nhủ giáo đoàn Côrôsê trong bài đọc chúng ta nghe là sự hiện nhất trong Chúa Giêsu. Ông nói: anh em đã nhận Chúa Giêsu làm Chúa. Chúng ta đã nhận bí tích tẩy và chúng ta nhận Chúa Giêsu làm Chúa, thì anh em hãy tiếp tục sống kết hợp với Ngài. Ông nhấn mạnh sự kết hợp với Ngài. Anh em hãy mở rộng rễ sâu và xây dựng đời của mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô, và hãy dựa vào lòng tin mà anh em đã nhận được nhờ giáo huấn, tức là hội thánh, giáo huấn. Anh em nhận được niềm tin để cho lòng trang chứa niềm tri ân cảm tạ Chúa để phong phú. Ông nói tiếp: đừng có ai gài bẫy anh em để nghe những triết lý trống rỗng, bởi vì những triết lý ấy không theo Chúa Kitô. Chỉ có trong Chúa Giêsu anh em được chịu cắt bì, không phải là điều cắt bì do tay người phàm làm ra, nhưng là chịu cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em cũng đã được cùng mai táng với Đức Kitô và chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đức đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Người ban ơn tha thứ cho tất cả những sai lỗi, sự sa ngã của anh em. Người xóa bỏ sổ nợ bất lợi cho anh em, sổ nợ mà giới luật đã đưa ra để chống chúng ta. Paulo nói: Ngài xóa cái sổ nợ mà giới luật chống chúng ta. Là Paulo nhắc đến tất cả mọi lệ luật, kể cả Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Nếu không được Giêsu là đi vào ngõ bí. Galat chương 3 quan 2: Kinh Thánh giam chúng ta trong tội, có nghĩa là Kinh Thánh là luật trọng hảo nhất Thiên Chúa ban. Luật nào cũng nhằm hai tiêu chuẩn, cho nên biết cái này xấu này đừng vi phạm, cái này tốt phải thực hành. Thực tế không ai có thể nói rằng mọi điều luật cho biết xấu tôi tránh hết, cũng không ai có thể nói rằng mọi điều tốt luật dạy chúng tôi chu toàn, đúng không? Không ai chu toàn. Mà không có luật thì chúng ta tồn tệ, chúng ta bảo ngựa bật theo sống không có luật, mà có luật xen vào cố gắng giữ thì lại không chu toàn, có phải là ngõ bí ngõ cụt đâu, không ai cứu chúng ta cả. Lô bạc luật đấy chỉ có giá trị để dẫn chúng ta đến kết hợp với Chúa Giêsu, để Ngài mới là đứng chuộc lại những gì chúng ta đã sai lỗi đó. Chúng ta hiểu như vậy, cho nên Phaolô mới nói rằng Ngài đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta như vậy. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã truất phế quyền lực thiêng liêng và công khai biêu xấu chúng, đã điều chúng đi trong đám rước khải hoàn của Ngài. Nghĩa là khi Ngài sống lại, Ngài đi vào vinh quang của Thiên Chúa phục sinh, thì không còn quyền lực thần thiêng sự ác nào làm hại chúng ta nữa. Đó là nhờ chúng ta đã được hiệp nhất với Chúa Giêsu, đồng thời là hiệp nhất với giáo hội, hiệp nhất trong cái niềm tin nhân quyền tha thứ Chúa ban trao giáo hội để chúng ta được ơn tha thứ, và cũng nhờ giáo hội mà chúng ta được nên hội với Chúa Giêsu qua các bí tích. Thế nhưng giáo đoàn Kitô đã có không giống cái tinh thần thứ nhất cả, mà chia lẫn nhau. Cho nên nếu hôm nay chúng ta đọc bài của Năm Trắng thì giáo hội lại dùng thư của Phaolô trách giáo đoàn Corinto họ chia lẫn nhau. Đáng lẽ phải hiệp nhất trong chân lý, hiệp nhất với Chúa Giêsu, hiệp thông với nhau trong một cộng đoàn đức tin thì họ chia lẫn nhau. Và thứ thứ hai, thứ Phaolô nói thứ nhất Corinto chương 6 câu 1 đến câu 11, ông nhắc cho cái điếu Corinto thế này: khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có những người trong anh em dám đi kiện trước mặt người ngoài và mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh. Tức là có sự bất hòa sống với nhau thì dĩ nhiên là có sự bất hòa. Có ít nó thánh thiện đến cơ mới nó chơi với nhau rồi có lúc bất hòa, nhưng mà nó không đi ra đường nó cáo ai ấy, mà có ít nó chạy thì có ông câu bà có cha có mẹ không. Tại sao chúng ta không bắt trước con ít khi có sự bất hòa thì cáo vị thủ lãnh trong cộng đoàn là giám mục, là cha sớ, là cha là mẹ trong gia đình đức tin, mà đưa nhau ra ngoài tòa để kiện. Con lâu bảo sao nhục thế, anh em có cả một kho tàng đức tin, có cả những bậc vị vọng mà chúng ta đặt lên để giao hòa anh em với Thiên Chúa, mà anh em không chịu nghe đưa nhau ra ngoài. Rất là nhiều. Để chúng ta cứ tưởng nghĩ có nhiều vợ chồng đã cao niên rồi, con cháu đủ tiền, có cả cháu chắc chú chích chỉ nó đông cả một bầy như thế này, mà ông bà già cứ như là chó cái mèo, đúng không? Cãi nhau như muốn bổ vậy. Ít xíu mắt nó mà còn lên gối với nhau, sao mà chịu nổi. Đấy, ngày xưa mới cưới thì tôn trọng anh, tôn trọng em tôn trọng anh, chọn đời không chọn đời đâu. Con cháu nó thấy mà ông bà cứ làm cái bộ xấu, cha sở ra khuyên không nghe, rồi làm quá đáng đi thì chạy đi mời công an khu vực. Thằng khu vực nó chỉ đáng bằng cháu mình thôi, nó đến nó cắt đặt, nó chỉ nó dạy cho mà biết thì ngồi mà nghe không chứ bỏ không. Đấy, con vua nó không bằng tuổi cháu mình, nó đến nó ngồi nó xử án, nó cắt nghĩa và nó gấp ông bà không được thì nghe. Còn cha sở nói thì ở Việt Nam có câu cháu mẹ dỗ thì gì thì ngay, mà ranh dỗ thì lặng. Đó, mẹ dỗ thì ngay tức là cứ khóc nhẹ, ranh dỗ tức là họ ma đấy, làm gì có ma đâu thì là đến đó. Đó nên chúng ta thấy cái đó thật là xấu hổ. Cho nên Phaolô trách là tại sao anh em lại đưa nhau ra tòa án đời để mà kiện nhau. Anh em đừng ăn ở bất công bóc lột mà đối xử với nhau như thế, khi thì chính cái sự bất công và bóc lột gây chia rẽ. Và Phaolô điểm những tội bóc lột bất công để đưa chia rẽ thì ông nói đến tội gì? Trước nhất là tội dâm đãng. Đó, già rồi mà vẫn còn máu 30 năm mới đắc tội, khổ vậy. Tôi nhớ kỷ niệm Tân Châu có cái ông già gần chết rồi, cứ mỗi lần vào nhà thờ gặp cái chị đóng sách ấy, thì lại bon men nói chuyện vớ vẩn, già gần chết rồi. Cho nên Phaolô nói đến cái tội dâm là cái tội bất công để mà gây chia rẽ. Thờ ngẫu tượng tức là thờ đúng tục ấy, nó là nguyên cơ cãi nhau, người thì thờ Chúa, người thì thờ con chim nó kêu thì cũng đã sợ rồi vân vân, còn tắc kè nó kêu thì cũng đã nghĩ là có điện rồi đó. Rồi sống như thế nào, rồi gian dối, trộm cắp, tham lam, say sưa rượu chè, trừ đi thề, tất cả những người đó không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia có vài người trong những em đã sống như thế, nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Jesus Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta. Cho nên những người đã lỡ lần đi vào con đường tội lỗi để đưa chia rẽ thì hãy mau quay trở về với Chúa Kitô qua hội thánh, là thân thể của Ngài, nhân quyền giao hòa của Đức Chúa đã trao bằng lời giao huấn của thánh, bằng quyền tha tội của thánh và các bí tích, đặc biệt là bí tích giao hòa để đổ dân đến thánh thể. Có như vậy chúng ta mới thực sự là những người được Chúa chọn và được hiệp thông với Chúa, đồng nghĩa là hiệp thông với các chi thể trong thân mình màu nhiệm Chúa Kitô là hội thánh trong những cái, và như thế chúng ta biết đảm bảo ơn cứu độ, hạnh phúc, được sống hạnh phúc đời đời như Chúa Giêsu.